Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng một vị giáo sư của Đại học Baltimore, Hoa Kỳ đã yêu cầu các sinh viên đang học môn xã hội học đi đến một xóm nghèo của thành phố để nghiên cứu về cơ may được thăng tiến trong xã hội của 200 học sinh trong xóm. Vị giáo sư không khỏi ngạc nhiên khi đọc bản báo cáo của các sinh viên. Các sinh viên cho rằng không em nào trong số 200 em của xóm nghèo này được xét là có cơ may phát triển và thành đạt, vì các em thiếu thốn đủ mọi mặt. Nhưng câu chuyện không dừng ở lại đó. Hồ sơ của 200 em này được lưu giữ cẩn thận tại trường, để rồi đúng 20 năm sau, một vị giáo sư khác lại đem ra nghiên cứu tiếp. Lần này, giáo sư yêu cầu các sinh viên của mình hãy đến xóm nghèo kể trên để điều tra xem 200 em đã được phỏng vấn cách đây 20 năm hiện đang như thế nào. Bản tường trình thứ hai này cho biết một kết quả thật bất ngờ và tích cực như sau. Ngoại trừ 20 em chết hoặc đã cùng gia đình dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ, thì trong 180 em còn lại, thì đã có tới 176 em thành công trên đường đời. Điều này vượt xa mức tiên đoán của bản báo cáo của 20 năm trước. Vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò, muốn biết tại sao các em trước kia bị thẩm định như là không có cơ may nào để tiến lên trong xã hội, nhưng nay đã thành công như vậy. Vị giáo sư mới này cho các sinh viên đi gặp từng người đã thành công để hỏi lý do. Tất cả đều có chung một câu trả lời, là họ thành công như vậy là nhờ sự giáo dục của một người thầy đáng kính trong ngôi trường nghèo nàn của họ. Quá thán phục người thầy, vị giáo sư lại tìm đến người thầy giáo già để hỏi xem có bí quyết nào giúp ông thành công như vậy. Người thầy giáo già bình thản trả lời: Bí quyết của tôi đơn sơ lắm. Tôi đã lấy tình yêu thương giáo dục những đứa trẻ đó, và nhờ tình yêu mà họ thành công trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương là chìa khóa biến đổi con người. Từ điều tưởng như không thể thì lại trở thành có thể. Hầu hết các em trong hoàn cảnh khó khăn đã vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh khó khăn bằng chính chìa khóa tình yêu. Chính chìa khóa ấy giúp họ chiến đấu với những thử thách không biết mệt mỏi, bởi vì họ làm mọi sự chỉ vì tình yêu, chỉ vì đam mê. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ ra cho chúng ta chìa khóa của việc giữ luật, đó là chìa khóa yêu thương. Những người Pha-ri-sơ bảo Chúa hủy bỏ lề luật, nhưng Ngài khẳng định với họ rằng Ngài không đến để hủy bỏ lề luật dù một chấm một phẩy, nhưng Ngài đến để kiện toàn bằng cách dạy người ta hiểu những điều khoản đó. Nghĩa là giúp họ hiểu ý muốn của Chúa Cha trên trời là phải sống những khoản luật đó trong tinh thần yêu thương, giống như tình thương của người cha và người con. Chỉ trong tình yêu thương đó, các Kitô hữu mới cảm thấy rằng mọi luật lệ phải tuân giữ trong giáo hội hay trong gia đình không có gì là nặng nề. Nhưng qua việc tuân giữ luật đó, họ được đến gần Thiên Chúa, được sống trong hạnh phúc, bình an của bầu khí gia đình. Chẳng hạn như họ đi lễ ngày Chúa Nhật không phải chỉ vì nhiệm vụ, mà vì tình thương, vì muốn gặp gỡ và tạ ơn Chúa đã ban cho họ muôn vàn ơn lành. Được sống gần Chúa và kết hợp với Chúa là cùng đích và mục đích cuối cùng của mỗi người trên đường lữ hành trở về với Chúa. Thật vậy, chỉ trong tình yêu, những điều luật được con người giữ mới mang lại niềm vui và bình an cho họ, mới đem lại ơn cứu độ cho họ, vì họ đang sống đẹp lòng Chúa. Ngược lại, con người chỉ thấy luật lệ là gánh nặng, là bất công, là bất hạnh. Từ đó, họ dễ dàng sống một cuộc đời xa rời Chúa, xa rời giáo hội. Đời sống đạo đức của họ sẽ bị suy đồi, và tệ nạn xã hội sẽ nảy sinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để dạy chúng con tinh thần của việc giữ luật của Chúa. Đó là tinh thần yêu thương. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần yêu thương của Chúa, để mọi điều chúng con tuân giữ luôn mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân con và mọi người. Amen.
Chẳng một thời không hiểu hoa, tin sáng nay của chúng tôi, thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha.
Tin Cộng hòa Dân chủ Cộng hòa, Đức Hồng Y Phát Lê bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Cộng hòa.
Và tin Iraq, số các gia đình Kitô tại Bắc Iraq tăng gấp đôi. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Phi Thủy Thị Duy An. Tin Vatican, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 năm nay, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 diễn ra tại nước này. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 8 giờ sáng thứ Tư ngày 2 tháng 8 và tới căn cứ không quân Figo Maduro lúc 10 giờ sáng giờ địa phương sau 3 giờ đồng hồ bay. Sau đó sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại Phủ Tổng thống. Lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Tổng thống và sau đó gặp chung các giới chức chính quyền Bồ Đào Nha cùng với các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn tại Trung tâm Văn hóa Belen. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh trước khi gặp chung các giám mục, linh mục phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ vào lúc 5 giờ 30 chiều tại đăng viện Geronimos. Thứ Năm, ngày 3 tháng 8, lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới sinh viên tại Đại học Công giáo, rồi gặp các học sinh liên trường Scholas Occurrentes tại trụ sở của tổ chức này ở Cascais. Ban chiều cùng ngày, có nghi thức các bạn trẻ thế giới chào đón Đức Thánh Cha vào lúc gần 6 giờ tại công viên Eduardo thứ Bảy. Sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở công viên Quảng trường Vương Quốc, một khu vực rộng 3,3 hectare, nơi cử hành nghi thức hòa giải cho các bạn trẻ. Tiếp đến, lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện của một số trung tâm từ thiện và bác ái. Ban trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa với một số bạn trẻ quốc tế tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh. Và lúc 6 giờ chiều, Ngài chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể với các bạn trẻ ở công viên Eduardo thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ căn cứ không quân Figo Maduro để bay đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tại đây, lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha chủ sự kinh mân côi với các bệnh nhân trẻ tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Sau đó lúc 11 giờ, Ngài đáp trực thăng trở về thủ đô Lisbon. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tu sĩ dòng tên Bồ Đào Nha tại Học viện Thánh Gioan de Brito. Rồi lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi thanh thức với các bạn trẻ tại công viên Pedro. Sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 8, lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại công viên Pedro để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban chiều, lúc 4 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp những người thiện nguyện phụ giúp trong việc tổ chức và điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước khi ra phi trường căn cứ không quân Figo Maduro để đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến sẽ về đến Roma vào lúc quá 10 giờ tối của ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 8, kết thúc chuyến viếng thăm tại Bồ Đào Nha.
Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Hồng Y Phát Lê bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Congo. Hôm Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Phát Lê, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Congo Dân chủ sau một tuần lễ tiến hành từ ngày 4 tháng 6 tại thành phố Lubumbashi với chủ đề Thánh thể và gia đình. Hiện diện trong thánh lễ có 25.000 tín hữu ngồi chật sân vận động Tukuisan Mazembe, trong đó cũng có những người đến từ nước ngoài. Đồng tế trong thánh lễ có các giám mục đến từ 48 giáo phận toàn quốc và đông đảo các linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Cha Fulgen Muteba Mugalu, tổng giám mục giáo phận Lubumbashi sở tại, cảm ơn Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y đặc sứ đến đại hội thánh thể này. Đức tổng giám mục nhận định, đại hội này thật phong phú và nhiều khích lệ, đồng thời chứng tỏ sự đoàn kết của nhân dân Congo. Ngài nói, sự hiện diện của Đức Hồng Y giữa chúng con là một thời điểm không thể quên được một sự an ủi cho các gia đình tham gia đại hội này. Đại hội tái khẳng định đức tin công giáo của chúng con, qua đó dân tộc gìn giữ sự hiệp nhất và mạnh mẽ tin tưởng lời tường lành. Đức Tổng Giám mục Mugalu không quên cảm ơn Hội đồng Giám mục Congo đã chọn thành phố Lubumbashi làm địa điểm cử hành đại hội thánh thể toàn quốc này. Về phần Đức Hồng Y Tagle, người Philippines, ngài tố giác những tệ đoan cá nhân và xã hội khi nói, chúng ta sống trong quá nhiều giận dữ, ghen tị và cạnh tranh. Chúng ta uống từ giếng tham lam, tham nhũng và thao túng. Và Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu, chúng ta đừng vi phạm lương thực chân thực mà Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta là thánh thể, vì gia đình này sinh từ thánh thể. Khi chia sẻ bánh thánh, chúng ta họp thành một gia đình duy nhất trong Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, có 2.000 trẻ em được rước lễ lần đầu và 13 đôi vợ chồng kỷ niệm 50 năm hôn phối. Họ nhận được chứng chỉ của Đức Thánh Cha Francisco. Trong một tuần lễ nhóm họp tại Đại hội Thánh Thể, đã có nhiều buổi thuyết trình thần học cũng như các bài giáo lý do các giáo mục đảm trách tại các giáo xứ ở địa phương, các buổi chầu và kiệu mình Thánh Chúa và đi đảng Thánh Giá. Ngoài ra, còn có những cuộc viếng thăm các địa điểm du lịch và cả đang diện dòng biển Đức ở Kiswishi. Đại hội Thánh Thể toàn quốc đầu tiên ở Congo được cử hành năm 1933 tại Kisantu, thuộc tỉnh Congo miền Trung. Đại hội thứ hai vào năm 1980 tại trung tâm Nganda, thuộc thủ đô Kinshasa.
Tin Abu Iraq. Số các gia đình Kitô tại Bắc Iraq tăng gấp đôi. Con số các gia đình Kitô tại Abu ở miền Bắc Iraq gia tăng gấp đôi, và đây là một dấu chỉ hy vọng, một phần cũng nhờ các gia đình hồi hương từ Tây Phương. Đức cha Pasha Wada, tổng giám mục giáo phận Abu thuộc giáo hội công giáo Kande cho biết như trên, khi tuyên bố với tờ thông tin của tổ chức Pro Oriente for Đông Phương hôm ngày 1 tháng 6 vừa qua. Một số các gia đình này đã tị nạn ra nước ngoài trong thời kỳ nhà nước Hồi giáo IS đánh chiếm miền Bình Nguyên Nidive. Nhưng nay số gia đình Kitô tại khu ngoại ô của thành Ankawa đã tăng từ 2.000 lên 4.000. Tổng cộng, khu vực này hiện có 8.000 gia đình Kitô. Ngoài các tín hữu công giáo Kande, còn có các tín hữu Assyri Đông Phương, chính thống Syriac và công giáo Syriac, cũng như các tín hữu Armeni và công giáo Latin. Đức Tổng giám mục Wada cho biết tình hình an ninh ở miền tự trị Kurdistan được coi là tốt, nhưng vấn đề lớn đối với sự phát triển đất nước là nạn tham nhũng trầm trọng. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq hồi năm 2021 đã củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu tại nước này và đẩy mạnh các dự án phát triển. Ví dụ, Tổng giám phận Erbil có chương trình lập một nhà thương và 4 trường học mới. Giáo hội chính thống Syria đã mở một trường học và tổng cộng có 18 trường Kitô tại thành phố Erbil. Cả những người Hồi giáo cũng thích những trường này và nhiều phụ huynh gửi con em của họ đến học tại các trường công giáo vì chất lượng tốt. Đây cũng là một vấn đề tín nhiệm theo Đức Tổng giám mục Wada.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khó khăn. Đường về nước trời.
cảm ơn và cùng câu người ta có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường thăng giá. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa ta, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Không chỉ quê nhân trên đời cho bạn sống với tình người à bao la, tình người đem tựa đua con thang, tình người như thế chuối lành, tình người như gió thua tai hơi đồng, tình người là thế yêu thương, tình người là chuốc lau hương nhà tuyệt vời, tình người đem đến gắn bó xa xôi ao gần, tình người giúp sống chân thành, tình người mở rộng sẵn sàng cảm thông, tình người chăm con tâm thương, tình người tươi ấm vui lòng xa vắng.
Chuyện kể rằng vào một đêm muộn đầu mùa xuân, khi mọi người đều đã ngủ say, có đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, nhưng khách sạn đó lại hết phòng. Nhân viên lễ tân không đành lòng để họ nửa đêm phải đi tìm chỗ ở, nên đã dẫn họ vào một căn phòng và nói, có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít nhất hai bác không phải đi tìm phòng nửa đêm nữa. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng nên quyết định ở lại đó. Hôm sau, khi họ đến trả phòng và thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói, hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng đó là căn phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình vui vẻ. Thì ra, nhân viên đó đã ngủ một đêm tại quầy lễ tân để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói, chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. Bỗng một hôm, anh ta nhận được một bức thư. Trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình. Anh đi đến một căn biệt thự theo như chỉ dẫn trong thư, mới biết rằng hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Để đáp lại tấm lòng của anh, họ đã mua một tiệm rượu lớn và sau đó giao cho anh quản lý. Thưa quý vị và các bạn thân mến, giữa thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, trong bất cứ việc gì, người ta luôn có xu hướng đòi quyền lợi cho mình trước, chứ ít ai nghĩ đến việc ưu tiên cho người khác. Thế nên, nghĩa cử đẹp của chàng thanh niên lễ tân trong câu chuyện trên thật cảm động. Nó không chỉ làm ấm lòng đôi vợ chồng lớn tuổi giữa đêm khuya, mà còn khiến cho bao người khác phải suy nghĩ. Thật vậy, theo lẽ thường, chúng ta vẫn cho rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng, giữ đúng nguyên tắc làm việc, làm tròn bổn phận của mình, không tìm cách lách luật để trục lợi riêng cho mình là đủ rồi. Không cần phải để ý đến những thứ khác xung quanh. Thế nhưng, chàng trai trẻ trong câu chuyện trên đã cho thấy xã hội chúng ta đang sống, dù có nhiều tiêu cực nhưng vẫn còn những tấm lòng dám hy sinh cho người khác. Rõ ràng là công việc của một lễ tân phục vụ trong khách sạn không đòi, thậm chí có thể là nội quy khách sạn không cho phép anh nhường lại căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi để phục vụ khách. Nhưng anh đã quan tâm đến hai người khách không quen biết một cách vô vị lợi. Sự phục vụ ấy tuy âm thầm nhưng lại đầy ắp tình yêu thương. Trên đường đời, có lẽ chúng ta không cần tìm kiếm điều gì cao quý, chỉ cần một phong cách làm việc với trái tim yêu thương và chân tình như chàng thanh niên này là đủ. Với người Kitô hữu, nếu đặt câu chuyện này vào bối cảnh của lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy nơi chàng trai trẻ ấy hình ảnh của Chúa Giêsu đấng kiện toàn lề luật. Khi giải thích luật theo ý nghĩa kiện toàn, Chúa Giêsu đã mặc cho lề luật một chiếc áo mới, đó là tình yêu thương, nghĩa là Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở cách sống tiếp luật và hiểu luật cốt để chỉ tránh sao cho không phạm đến luật. Nhưng Ngài muốn chúng ta dựa trên tâm tình yêu thương và lấy pháp ái làm nền tảng cho việc giữ luật. Chính Ngài đã vượt qua mọi rào cản xã hội Do Thái thời bấy giờ để thực hiện sự kiện toàn ấy bằng trái tim yêu thương vô điều kiện của Ngài. Đây chính là chân lý làm người mà mỗi chúng ta cần phải tâm niệm trong đời sống hàng ngày, đồng thời cũng là cách hữu hiệu nhất để chúng ta bày tỏ niềm tin vào đạo lý, mến Chúa yêu người và thực thi sứ mạng loan báo tin mừng của người tín hữu. Có một bạn trẻ Công giáo đã chia sẻ rằng, trước đây tôi vẫn nghĩ loan báo tin mừng là phải đi khắp nơi, đến những vùng sâu vùng xa, nhưng việc này chỉ dành riêng cho các nhà truyền giáo, còn mình không có điều kiện để đi đến những nơi như vậy, thì chỉ cần cố gắng đọc kinh giữ đạo trong nhà thờ và đóng góp vài đồng bạc đáp lại những lần được kêu gọi ủng hộ cho việc loan báo tin mừng này nọ là đủ rồi. Thế nhưng khi đọc và suy gẫm giới răn yêu thương của Chúa Giêsu, tôi đã hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể loan báo tin mừng trong môi trường sống của mình bằng những nghĩa cử chứa đựng tình bác ái và yêu thương chân thành. Như thế, chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần sống yêu thương và biết quan tâm đến người xung quanh là chúng ta đã có thể góp phần làm cho tin mừng của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Xin cho luật tình yêu của Chúa Giêsu luôn tác động mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi chúng ta và thúc đẩy chúng ta sống tình bác ái Kitô giáo đích thực ngay trong chính cuộc sống hằng ngày của mình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có một trái tim ngập tràn tình yêu thương như Chúa, để trong từng ngày sống, chúng con luôn thấm nhuần đạo lý yêu thương của Chúa và biết chia sẻ với tha nhân cách quảng đạt, ngõ hầu cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên ý nghĩa hơn trong ân sủng của Chúa. Amen.
Bạn sống với tình người gà bao la, tình người đem tựa đua hoa, tình người như tiếng chim ca rộn ràng, tình người như thể chuối lành, tình người như gió xua tan hoa hơi nồng. tình người rất sống chân thành, tình người mở rộng căn phòng cảm thông, tình người trầm tâm tâm thương, tình người tươi ấm coi lòng xa vắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.